làm cho người khác đau khổ. Có khi chúng ta đau bệnh gì đó rồi nhằn người không biết ơn, mình bệnh hoạn không chịu tới thăm, chúng ta cứ bày ra những lý do để mình trách nhau. Thì giờ mình đã bệnh thân rồi lại thêm bệnh tâm, người ta cái thân thể đã đau đớn rồi, có khi là cúng ví dụ vậy rồi nằm đó rên thì hì cái thân nó đau rồi à, mà nghĩ cái trời ơi phải chi mà người đó nấu mình tốn chán, thì chúng ta đặt đủ thứ vậy thì thêm cả cái tâm bệnh nữa. Thân bệnh rồi thì thôi, đừng tạo thêm tâm bệnh. Khi mà bệnh hoạn, khi mà gặp những cái cảnh mà nghịch ý cho mình, xin quý vị nhìn những cái tốt trong cái nghịch ý của mình. Bởi vì mình có thể biến cái cảnh nghịch ý trở thành cái tâm niệm thiện. Có thể mình có cái áo rách, không có cái áo lạnh. Thưa nhưng mà mình có được cái áo. Có thể mình có một cái chén cơm, gạo không dẻo không thơm, nhưng mà chúng mình cũng có được chén cơm. Có thể là chúng mình không có nhà cao cửa rộng, nhưng mà chúng mình cũng đã có cái phước có được cái mái ở trên đầu để mà che nắng che mưa. Biết bao nhiêu người khác vì cảnh loạn lạc, vì nhiều hoàn cảnh ngoài cái tầm tay của họ, muốn có một mái tranh trên đầu mà cũng không có nữa. Vậy thì mình muốn cái gì? Thưa, chỗ đó là nương vào niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, niệm danh hiệu Đức Di Đà, niệm thiện. Thì cái đó chúng ta có thể giải thích rộng nghĩa gọi là niệm Phật. Người tu tịnh độ cầu về cõi tịnh. Nếu hàng ngày mình niệm Phật, quý vị phải cố gắng chỗ này. Thở vào một cái hơi mình niệm A Di Đà Phật. Bước đi một bước mình niệm A Di Đà Phật. Ngồi xuống mình niệm Phật. Cầm chén cơm lên mình niệm Phật. Đưa cái muỗng cơm vào trong miệng của mình niệm Phật. Múc một muỗng canh mình niệm Phật. Chỉ cần như vậy thôi quý vị. Nếu mà mình tâm tưởng mình niệm cái lục tự Di Đà đó thì sao? Trong kinh có nói vậy: lục tự Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nếu trong tâm niệm của mình chỉ có sáu chữ Di Đà thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, không cần nhảy móng tay nữa, không cần mà quắt cái tay nữa, khi đó mình đang ở tịnh độ. Xin quý vị, quý cụ, quý anh chị em, chúng ta phải niệm Phật ở trong nhà. Mình á, ở đây nói rằng niệm niệm chẳng quên thì tâm thiện, tức là trong cái hoàn cảnh nào mình cũng phải niệm hết. Lên chùa niệm Phật là phải rồi, nhưng mà ở nhà đó, khi mà gió gạo nấu cơm cho con á, cho chồng á, niệm Phật được không? Không cho hỏi thiệt, niệm được không? Có ai cấm cản gì đâu. Có khi quý vị gió gạo bằng cái tế niệm Phật á, có khi cái cơm nó trở thành cơm thiện. Quý vị bỏ quần áo cho chồng của con vào trong máy giặt, niệm Phật được không? Thứ được, không có ai cấm mình hết. Như vậy thì niệm niệm chẳng quên thì tâm địa thuần thiện. Phải nhớ cái chỗ này để mà tập. Chúng tôi thấy cái chỗ này, khoa học cho thấy, trong ngành tâm lý học đó quý vị, nếu quý vị làm một cái gì đó ha, làm 50 phút, tôi nói lại, làm 50 phút, một ngày để ra 50 phút để mà niệm Phật. Một người khác, một ngày cũng 50 phút, nhưng mà không có dồn một đống lại thành 50 phút, mà chia 50 phút ra thành 5 lúc liên tiếp, 5 cái thời liên tiếp, tới một lần 10 phút thôi. Vậy thì đối với vị á, ai là cái người làm cái hành động nó mau hơn? Lạ lùng á, mình tưởng là cái người làm 50 phút một ngày đó niệm Phật kinh hơn gì, không phải như vậy. Mà cái người làm 5 lần trong ngày, học ngoại ngữ cũng vậy đó. Quý vị để ý thôi, học cái gì cũng vậy, học một lần 30 phút, 50 phút, không có nên thân. Mà ngược lại chia nó ra làm nhiều thời khoảng khác nhau á, thì lại mau hơn. Cái thói quen đó quý vị, cái người ta gọi là cái habit, cái thói quen đó, nó phải luyện tập nhiều lần nó thì nó mới thành thói quen được. Như vậy thì việc niệm Phật cũng vậy. Nếu quý vị đã dành ra một ngày, một buổi tối, một giờ đồng hồ để niệm Phật, vẫn giữ, nhưng mà không có ai cấm mình, có những thói quen tạo cái thói quen, từ ở trên phòng khách bước xuống nhà chỗ để xe, không có ai cấm mình niệm Phật ở trên, mà ngược lại chúng mình làm như vậy á thì sao? Thì cái tập quán niệm Phật nó mau thành tựu. Quý vị làm thử được rồi, cho mọi phương thức, cho mọi cái gì, quý vị làm cái gì mà một lần á, 2-3 giờ đồng hồ, lâu ngày lắm nó mới trở thành thói quen. Nhưng mà quý vị cứ làm chút thì sao? Nó trở thành thói quen nhanh hơn rất là nhiều. Ai xài computer đã biết chỗ này. Bỏ vô 2 giờ đồng hồ học computer gì thì cũng tốt vậy. Nhưng nếu 2 giờ thì chia làm 4 lúc, một lúc nửa giờ thì thói quen nó mau hơn. Như vậy thì cái chuyện áp dụng cái chuyện đó vào cái chuyện tu tập của mình đó. Tối 1 giờ niệm Phật tiếp tục. Nhưng mà chúng ta không phải dành nhiều hơn cái số 1 giờ. Bây giờ không có giờ, vậy thì không có ai cấm cản mình hết. Khi chạy xe đi làm vào buổi sáng, kẹt đèn xanh đèn đỏ, ngồi đó để mà hồi hộp, trời ơi đã trễ giờ rồi lại kẹt đèn xanh đèn đỏ nữa. Chúng ta đã nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những cái niệm á. Bực. Như vậy thì thấy kể, trễ thì trễ à. Vậy thì lỡ cái đèn xanh đèn đỏ, ngồi đó theo dõi hơi thở, niệm vài tiếng Phật. Nếu chúng ta làm như vậy đó thì sao? Thì tâm mình sẽ có nhiều điều thiện. Có nhiều điều thiện một lúc nào đó thì sao? Thì trăng trong, nước trong thì trăng hiện thôi. Thật sự ra cái bản tánh Di Đà nó không có xa. Mình không thấy là bởi vì mình dùng cái niệm trần tục mình che nó đi. Quý vị băn khoăn về con, về cháu của mình, đừng băn khoăn. Bởi vì quý vị niệm rồi không biết nó còn nhớ tới đạo Phật hay không. Không biết đây rồi mai mốt mình chết, nó bỏ đạo Phật rồi ai thờ mình đấy. Đừng lo. Tôi nghĩ là bởi vì mình lo những cái niệm đó thì mình lo cái niệm khổ đau. Cái mình lo được. Nếu mà bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại lúc nào cũng hiền từ, bởi vì trong bụng niệm Phật mà, đi ra đi vô mình niệm Phật, con cháu nó có lỡ lầm lỗi mình cũng niệm Phật, tức là không bao giờ để mắng chửi nó, thì sao? Khi đó quý vị trở thành một vị pháp sư dạy con cháu mình tu. Cái gì nội ngoại cũng bỏ qua, cái gì nội ngoại cũng dạy nhưng mà không có trách. Chứ nếu như vậy đó, con cháu của quý vị sẽ học được đạo Phật qua cái cuộc sống của mình, qua cái cách đi đứng nằm ngồi nhìn cuộc đời của mình. Chứ chỉ có như vậy thôi. Chứ nếu chúng ta có giờ nào thì tu, giờ nào mình làm dữ thì sao? Không thành tựu. Tôi nhớ có một cái ở dưới quê chúng tôi đó, có bà Sáu, nó cho vay đấy quý vị. Cho vay tức là cho mượn tiền lời hay gì. Nhưng bà có cái, cũng có cái dễ thương là bà giữ trong những ngày khác, có 2 ngày bà không giữ. 2 ngày đó 2 ngày nào? 30 mùng 1. Bà đi góp thì góp đó. Ngày nào mà không góp bà chửi tan tành. Nhưng mà chỉ có 30 mùng 1 bà không chửi thôi. Là bởi vì ngày đó là sao? Bà đang ngày đó ngày ăn chay, ngày có Phật chứng minh. Quý vị, tôi hồi nhỏ tôi hay nhạo bà lắm, mà ngại nhạo thì bà không có dám nói. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng mình cũng như bà đó vậy thôi. Chúng ta cũng như bà đó vậy. Tới chùa thì sao? Mình thấy Phật muốn tu, thấy Phật tới chùa sợ tội, không có dám những cái chuyện mà không có dám gì khác, mà bước ra ngoài thì sao? Đi vô chùa đó, giả sử có giận thì cũng không dám giận lớn, giả sử có muốn mắng thì cũng nín, không dám nói, sợ tội. Ở ngoài đời sẽ coi sao? Chỉ cần chạy chiếc xe mà mình đi bộ mà văng bùng lên mình thì đã rủ chiếc xe đó rồi. Chúng ta như vậy đó. Bà sáu thì lấy ngài, chúng mình thì lấy nơi lấy chốn, cũng vậy thôi. Phải tập tu mới được. Nói như vậy nghĩa là chỗ nào cũng là chùa. Chỗ nào, tôi nói lại, chỗ nào cũng là chùa, ngày nào cũng là ngày mùng 1, 30. Có như vậy đó, tâm mình mới thuận thiện. Tôi nói rằng, chỗ động thì quán, chỗ yên thì chỉ. Trong chùa thanh tịnh chỉ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, dùng cái tiếng niệm Phật để mà dừng tâm mình. Ra ngoài thế tục thì quán, tức là phải thấy sâu hơn để mình không có theo cái niệm đó. Cái việc tu tập, đó là cái người tu á, thì chỉ cần giống như là cái hồ nước trong của mùa thu vậy thôi, cái tâm mình á. Khi mà hồ nước trong thì sao? Quý vị thấy cái khi cái hồ nước trong, một cái dòng sông á, nước mà thiệt trong cái hồ á, thì trăng hiện, trăng nó có mọc lên thì trăng nó ở đâu? Trăng ở trên trời, nhưng mà hiện thân dưới nước. Quý vị thấy á, trăng ở trên trời nhưng mà hiện thân dưới nước. Tâm của mình cũng vậy. Nếu tâm của mình mà thuần thiện, toàn là những cái giọt niệm Phật, niệm lành, niệm thương, niệm hỷ xả, thì khi đó đó, huệ nhập khởi lên, tức là trăng ở trên trời nhưng mà hiện rõ ở tâm mình. Thưa có như vậy đó thì chúng mình mới được vào cái gọi là thường lạc ngã tịnh. Có như vậy đó chúng mình mới có được cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống này, chứ không cần phải đợi tới ngày mai. Xin quý vị nhớ, xin quý vị nhớ, trong kinh Đức Phật dạy như vậy, người đức tu á phải hiện pháp là trú, tức là ngay trong đời này phải thấy được sự an lạc. Nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta nói đời này khổ rồi thôi chịu khổ để đời sau được an lạc, chứ không, người đức tu á không bị dằn vặt, không bị chia sẻ, không bị phá thích bởi cái tham, cái giận, cái oán hờn, cái trách móc, cái bực bội, cái cằn nhằn, cái bóp kẹt nhau, cái mà bối lỗi của nhau. Thưa như vậy thì chúng mình đã có được hạnh phúc ngay trong cuộc sống này rồi. Có khi chúng mình không có chịu, niệm Phật thì niệm, mà vẫn có tâm niệm giết hại lẫn nhau. Không giết thân thì cũng giết bằng danh dự. Niệm Phật thì niệm, nhưng mà chúng mình vẫn tiếp tục tạo khổ cho nhau. Thưa nếu mình làm như vậy đó thì chúng mình sẽ không bao giờ được cái hiện pháp thật tốt. Chúng ta chỉ gieo cái nhân duyên để sau này, đời sau, năm bảy chục đời sau không chừng biết, chúng mình được nghe lại tiếng niệm Phật mà thôi. Cái công việc tu tập là mình chọn. Hôm nay chùa trong tuần qua đã kết thúc niệm Phật, đã kết thúc niệm lành. Chúng tôi mừng cho quý vị, trong một tuần qua đó chúng ta sống trong cái khung cảnh thiền môn, mắt nhìn thấy Phật, thân ở trong khung cảnh thanh tịnh, ăn không thịt cá rau cải trong sạch, nghe tiếng kinh tiếng kệ tiếng mõ tiếng chuông. Thưa chúng mình phải tập cho chúng mình sống trong đường thiền, phải giữ cái tâm trạng thảnh thơi đó vào trong nhà của mình, đi đứng nằm ngồi tắm rửa nấu cơm rửa chén. Xin quý vị tiếp tục niệm Phật, bởi vì có như vậy đó mình mới dạy được con cháu của mình về đạo Phật, mình mới làm cuộc đời này bớt khổ. Không mắng chửi thì đã là bớt khổ cuộc đời rồi. Nếu chúng ta niệm Phật thôi, chuyện gì bỏ qua đi quý vị. Chúng tôi mong rằng mình nhớ chỗ đó để mình tu. Chiều nay thì chúng tôi sẽ nói thêm về cái người bực hạ, cái người mà dở. Mà dở thì là trường hợp của chúng tôi. Không phải bậc thượng, không phải bậc trung, mà cái người dở. Có điều không biết quý vị có dịp chiều tới nghe hay không, Chúng tôi xin nhắc một cái điều này. Xin quý vị niệm Phật cho đời mình bớt khổ. Nếu chúng ta niệm giận, niệm hờn, niệm ganh, niệm tị, niệm cằn nhằn, trách móc lẫn nhau, chính mình là cái người khổ trước. Nếu chúng ta trách móc những cái người khác, quý vị đừng tưởng là người khác khổ, chúng mình khổ trước quý vị. Nếu chúng ta mắng chửi người khác, đừng tưởng là người khác khổ, chúng mình khổ trước. Nếu chúng ta giận hờn người khác, đừng tưởng người khác khổ, chính chúng ta là người khổ trước. Thưa, cuộc đời trôi qua rất là nhanh, ngắn lắm. Đừng có hoang phí cuộc đời của mình vào những chuyện khổ đau. Ai đã lỡ sống trong cảnh đau khổ mấy chục năm qua rồi, đừng theo nữa. Đạo Phật có dạy, hồi đầu thị ngạn. Có khi 30 năm qua mình sống trong cái tâm trạng giận hờn, ghen tức, phiền não, trách móc. Không có trễ, chứ không có trễ. Thôi, ngày hôm nay mình biết được chuyện của mấy mươi năm cũ, đau khổ đủ rồi, đau khổ quá rồi, không tạo thêm đau khổ nữa. Đừng tạo đau khổ cho mình, đừng tạo đau khổ cho người. Lấy cái niệm Phật làm chuẩn, thì ngay trong khi mà chúng mình sống trong cõi ta bà này đó, thì cõi ta bà này cũng trở thành tịnh độ. Gia đình mình có hạnh phúc hơn, con cháu mình nó dễ dãi hơn. Và nếu như vậy, đạo Phật của mình không mất. Cầu mong cho quý vị thành tựu được tối nay. Chúc quý vị an lành. Xin mời quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem tông đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.